2 giờ sáng ngày 22 tháng 10 năm 1969, một người đàn ông tự xưng là Hoàng Đạo gọi đến sở cảnh sát Oakland, thuộc bang California và yêu cầu nói chuyện với luật sư nổi tiếng Melvin Belli. Người này nói với tổng đài rằng anh ta muốn Belli xuất hiện trên một chương trình truyền hình địa phương để anh ta có thể gọi và trò chuyện trực tiếp với ông. Hành động nhanh chóng, cảnh sát đã sắp xếp Jim Dunbar, vốn là người dẫn chương trình của KGO-TV, tham gia cùng Melvin Belli trên sóng vào sáng hôm đó. Mặc dù có phần nghi ngờ, cảnh sát San Francisco vẫn thực hiện chương trình phát sóng truyền hình đặc biệt này với hy vọng rằng biết đâu đây chính là kẻ đã tấn công thành phố này chỉ 2 tuần trước trong vụ sát hại tài xế taxi Paul Stein. Vào đúng 7 giờ sáng hôm đó, một người đàn ông tự xưng là Hoàng Đạo đã gọi đến và yêu cầu được gọi là Sam.
Talk to us. Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please.
I have headache. If it all boils down to the question of you're giving yourself up, if you could be assured that you wouldn't get capital punishment for myself.
I don't want to give myself up.
Huh?
I want to kill those kids.
Mặc dù có nhiều điểm tương đồng với Sam và Hoàng Đạo, chỉ 2 tháng sau cuộc điện thoại này thì cảnh sát đã lần ra một loạt cuộc gọi đến nhà riêng của Melvin Belli từ bệnh viện tâm thần Napa State được thực hiện bởi một thanh niên tên là Eric Well. Well vốn là một nhiếp ảnh gia người California mắc chứng rối loạn lưỡng cực rất nặng, được biết đến là người thích chụp ảnh cho những người nổi tiếng. Người này cũng được cho là bị ám ảnh bởi Hoàng Đạo cùng với luật sư Melvin Belli, người đang làm việc với Rolling Stones vào thời điểm đó. Well sau đó được xác nhận chính là Sam, còn kẻ sát nhân thực sự với tên gọi là Hoàng Đạo đã biến mất vào khoảng thời gian giữa những năm 1970. Mặc dù cuộc gọi của Sam đã được xác nhận là giả, nhưng nó cũng đủ để khiến cho nhiều người ở thời điểm đó cảm thấy vô cùng hoang mang bởi những lời lẽ của một kẻ có tâm thần bất ổn. Nhưng bạn sẽ nghĩ thế nào nếu cuộc gọi đó là thật? Sẽ ra sao nếu bạn nghe được một kẻ sát nhân thực sự gọi đến để rồi mô tả về những suy nghĩ và hành động của hắn khi thực hiện những tội ác khủng khiếp của mình? Đây chính là những gì đã xảy ra trong một cuộc gọi bí ẩn diễn ra vào cuối những năm 90. Nhớ rằng cuộc gọi này dường như được che đậy một cách có chủ ý và nó chỉ được biết đến sau gần 1/4 thế kỷ khi đoạn ghi âm cũ của buổi phát sóng xuất hiện trên Internet. Cuộc trò chuyện kỳ lạ với kẻ tự cho là một tên sát nhân hàng loạt này đã xảy ra vào sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 8 năm 1997, trong buổi phát sóng trực tiếp trên chương trình mang tên The Howard Stern Show.
All right, I got a guy on the phone who claims he's been killing prostitutes and he's wondering why he's doing it.
Oh, God.
So maybe he thinks I have an answer. Is this Ed? Ed?
No, this isn't Ed.
Oh.
No, I never said my name was Ed.
Oh.
Oh. Sorry.
That's okay.
What name do you use?
You can call me Clay.
Clay?
Clay?
Yes, Clay. Okay, Clay. So what happened? How many prostitutes have you killed?
12.
And you're wondering why you do it?
I have a pretty good idea.
Why? Did your mom beat you? Did your mom spank you?
Actually, nothing like that.
What is it then?
I think I just do it for the sense of the power.
Right. Do you have sex with them first?
Yes, and...
And then what, you strangle them?
Once.
How else did you kill them?
Well, a few times. Actually, most times with a hammer.
Hmm. And where do you do this primarily?
I've done it twice in a parking garage, and the rest of the times on the side of the road.
Có thể nhận thấy đối với một người dẫn chương trình phát thanh buổi sáng, Howard Stern đã rất nhạy bén khi bắt đầu hỏi một loạt các câu hỏi tưởng như đơn giản mà thực ra vô cùng quan trọng để có thể hiểu được Clay. Ngay khi vừa bắt đầu, ông lập tức hỏi liệu Clay có ngủ với nạn nhân của mình trước khi giết họ hay không. Điều này giúp cho các nhà điều tra tìm kiếm những bằng chứng dựa trên các mẫu DNA kẻ giết người có thể để lại. Khi Stern kiểm soát cuộc trò chuyện bằng cách hỏi Clay liệu người này có siết cổ các nạn nhân của mình hay không, ông khiến cho kẻ được cho là tên sát nhân hàng loạt này tiết lộ phương pháp giết người thực sự của hắn. Nhớ rằng Clay đã ngập ngừng vài giây trước khi nói rằng hắn sử dụng một chiếc búa trong hầu hết các vụ án của mình. Nếu muốn che giấu sự thật thì Clay chỉ cần đơn giản đồng ý theo gợi ý của Stern về việc siết cổ nạn nhân, nhưng thay vào đó, hắn lại tỏ ra lưỡng lự rồi mới trả lời. Sự lưỡng lự này của Clay cho thấy có vẻ người này đang nói sự thật.
You're from the New Orleans area?
Yes.
Hmm.
And how, I mean, what are you? You beat them to death with a hammer?
Man.
That usually only takes once, doesn't it?
Dude, you gotta have a lot of anger in you.
Yes.
Did you used to kill small animals?
No, I've killed a rat.
Yeah. See, a lot of guys start out killing kittens for some reason.
Ở đây, có thể thấy Stern dường như đề cập đến McDonald Triad, được đặt theo tên của bác sĩ John McDonald, vốn là người đầu tiên đưa ra khái niệm này trong một bài báo của tạp chí Tâm thần học Hoa Kỳ vào năm 1963. Định nghĩa này cho rằng những bạo lực mà một người sẽ gây ra trong tương lai có thể được dự đoán trước ở những đứa trẻ có các hành động như đốt phá đồ vật hay đối xử tàn ác với vật nuôi. Khái niệm McDonald Triad trong những năm gần đây thường xuyên bị giới khoa học chỉ trích về tính chính xác. Thế nhưng mặc dù vậy, do sự nổi tiếng phần lớn là bị thổi phồng của nó, McDonald Triad đã đáng tiếc trở thành yếu tố chính để định nghĩa những kẻ giết người hàng loạt trong văn hóa đại chúng.
So how old were you when you killed your first woman?
16.
And when you killed your first one, did you go in there knowing you were going to kill her, or it just sort of happened?
I knew I really had it planned out. You know, I wanted to do the whole sending clues.
Right.
Oh yeah. Are you in?
To baffle people, but it turned out no one noticed for a long time.
Right. Like you killed her on the side of the road.
Her. That was the parking garage.
Okay. And then what'd you do with the body? You dumped that somewhere?
Yeah. Actually, I think she's probably one of the ones that they found.
Có thể nhận thấy Stern đang dẫn dắt cuộc trò chuyện bằng những gợi ý về cách thực hiện tội ác của Clay, với hy vọng hắn sẽ lại một lần nữa cung cấp thông tin chính xác về bản thân, giống như chi tiết về dụng cụ gây án là chiếc búa ở trên. Và rồi chúng ta biết được Clay có vẻ theo dõi sát sao những vụ án mình gây ra, bởi hắn biết rằng nạn nhân đầu tiên của mình là một trong số những người được cơ quan chức năng tìm thấy. Clay cho thấy bản thân có một điểm tương đồng với trường hợp của Hoàng Đạo, đó là việc ám ảnh theo dõi các bài báo viết về mình cũng như các nạn nhân của mình. Điều đó thể hiện một bản tính tự kiêu có chung ở nhiều kẻ giết người hàng loạt khác nhau. Chi tiết này cùng với sự đề cập về việc hắn muốn để lại manh mối sau khi phạm tội khiến người nghe có thể đoán được Clay có vẻ đã lấy nguồn cảm hứng về cách gây án từ những tên tội phạm như Hoàng Đạo hoặc Jack the Ripper.
Now when you after you kill somebody, do you play with the body?
Actually the closest I've ever done to that is I always make sure I pay them and I make sure they keep their money.
Oh, really?
When they're still alive, but with one of them, I did put the money in a compromising place.
I see.
But that was this one, you know, it had a penis.
Oh, oh, really?
It was a guy.
Yeah, I didn't know at first.
So do you ever get, do you think the reason you're so angry is because you were abused or something?
No, I wasn't abused, Howard.
Hmm. Where's your family?
You got a wife?
I mean, you got a mom, a dad, a wife, children? You got any of that?
I've got a couple of kids, but I...
No wife?
Not married to the mother.
Mm-hmm. You're a white guy?
Yeah, Howard, that's pretty funny because the only suspect they had when they started finding the bodies was a black police officer. Turns out one of them was associated with them.
Oh, really?
Chi tiết về một cảnh sát da màu bị cho là đối tượng nghi vấn có thể coi là khía cạnh được để ý và gây tranh cãi nhiều nhất của cuộc trò chuyện. Chúng ta sẽ đi sâu vào điều này ở phần sau.
When was the last time you killed?
It's been a few months.
Right.
Actually, it's been going on a year.
Hmm.
No, but in all seriousness, I mean, do you think that you can control this? Do you think you can stop?
I think I have been.
So why do you think you stopped killing all of a sudden?
I really don't know, Howard. I just... Part of it had to do with my car broke down.
Oh, no transportation.
Seriously? That's the reason?
Well, that was the reason for a month. But after that, I guess it was all self-control.
Wow.
Oh. So you don't want to do this anymore?
No, he wants to do it, but he's controlling himself. Like, you want to kill women, right?
Sure.
Yeah. And what do you like? Do you enjoy seeing them struggle as you kill them?
Actually, none of them really struggle.
Hmm.
But, I mean, are you facing them?
Yeah.
Well, so you can see their face and everything when you do it.
Yeah. The worst I've ever gotten was one tried to grab my neck. I've never gotten any of the claw marks or anything that are dead giveaways.
Why did you use a hammer? You think you...
Because it was in a book I read.
All right.
It's only hookers, though.
A lot of serial killers are only into hookers because they know, A, probably won't get caught, and B, they have some kind of anger toward hookers. So there's no way I'm going to talk you into giving yourself up or anything, right?
No.
Has anybody ever been close to catching you?
No. No. Actually, someone once, when it was in the newspaper, someone joked to me. I know it was you, but they were joking.
Right.
And do you get high before you do this?
I've gotten pretty drunk before.
I'm the only guy you can. Am I the only guy you ever told about this?
Yeah.
Hmm. Wow. So, in other words, let's say you're with a woman, right? A hooker. How do you break the news to her that she's going to die?
It really depends on my mood. I can say you're going to die. Sometimes I ask them if they think it's dangerous doing what they're doing, if they're worried about things, and they'll laugh it off, and that just pisses me off.
Right. And then you go ahead and you kill them.
Yeah.
Hmm.
Sau khi cuộc họp kết thúc, câu chuyện về kẻ giết người hàng loạt Clay dần chìm vào quên lãng bởi thời gian dài cùng sự thiếu hụt thông tin. Theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng, FBI đã đến studio của Stern vào ngày hôm sau để lấy bản ghi âm của cuộc gọi, và Stern cũng như đội ngũ trong chương trình từ đó không bao giờ công khai đề cập đến vụ việc nữa. Cuộc gọi gần như hoàn toàn không xuất hiện ở bất cứ đâu trên Internet cho tới tận năm 2019, khi người theo dõi các buổi phát thanh của Stern bắt đầu đăng phân đoạn này lên Reddit, khơi gợi lại sự quan tâm dành cho vụ việc. Những người đam mê tìm hiểu các vụ án bí ẩn nhanh chóng nhận ra những điểm tương đồng giữa câu chuyện của Clay và một loạt các vụ giết người chưa được giải đã từng xuất hiện ở nước Mỹ vào gần 3 thập kỷ trước. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1992, chương trình Unsolved Mystery đã đề cập đến những vụ giết người hàng loạt mà thủ phạm còn chưa được xác định ở New Orleans. Dựa vào các thông tin của chương trình này, nhiều người dùng trên các forum bàn về những vụ án bí ẩn bắt đầu để ý đến sự trùng hợp kỳ lạ của Clay và các chi tiết về những vụ án ở trên. Những điểm tương đồng giữa nội dung của cuộc điện thoại với các vụ giết người ở New Orleans vào đầu những năm 90 được liệt kê như sau. Các nạn nhân hầu hết là người da màu. Một nạn nhân, George Williams, là một transvestite, hay có thể hiểu là đàn ông nhưng ăn mặc như phụ nữ. Như chúng ta đã nghe, Clay đã ám chỉ đến việc giết chết một người đàn ông mà hắn tưởng nhầm là phụ nữ trong cuộc gọi của mình. Phần lớn nạn nhân được tìm thấy đều là gái gọi. Các nạn nhân được biết đến đã bị giết trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 1995, với khoảng nghỉ kéo dài đúng một năm trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 1993 đến tháng 2 năm 1994. Nhớ rằng Clay đã nói với Stern hắn đã không ra tay giết người trong khoảng gần một năm. Trong cuộc gọi, Clay khẳng định mình là người da trắng và nghi phạm duy nhất vào thời điểm đó là một cảnh sát da màu có quan hệ với một trong các nạn nhân. Đây tiếp tục là điểm trùng hợp vô cùng đặc biệt vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong những cuộc thảo luận về danh tính của Clay. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1995, thi thể của Sharon Robinson được tìm thấy nằm úp mặt trong một hồ nước ở La Place, Louisiana, cách New Orleans 25 dặm về phía Tây. Nguyên nhân tử vong của cô sau đó được xác định là bị dìm chết bởi một ai đó. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện kích cỡ và hình dáng đôi giày của Sharon hoàn toàn trùng khớp với vết giày được tìm thấy bên cạnh một xác chết khác đã được phát hiện chỉ 3 giờ trước đó. Karen Ivester, vốn là bạn thân của Sharon, đã bị bóc cổ và bỏ lại trong đầm lầy cách nơi Sharon được tìm thấy khoảng một dặm. Theo những thông tin được ghi lại về người này, có vẻ Karen phải kiếm sống qua ngày thông qua hoạt động mại dâm. Một manh mối được tìm thấy sau khi khám nghiệm hiện trường là một bã thuốc lá nhai được ai đó để lại nằm bên cạnh vết giày của Sharon. Cảnh sát nhanh chóng kết nối nó đến bạn trai của Sharon, là một người đàn ông da màu mang tên Victor Gunn, bởi người này được cho là nghiện thuốc lá nhai. Victor là cảnh sát đã công tác 15 năm tại sở cảnh sát New Orleans và cũng là người cuối cùng được tìm thấy bên cạnh Sharon Robinson trước khi cô mất tích. Ông ta cũng có tiền sử bạo hành Sharon, đôi khi còn đánh đập cô một cách thậm tệ. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1995, chưa đầy 24 giờ sau khi thi thể của Karen Avester được tìm thấy, cơ quan cảnh sát New Orleans đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm cùng với FBI nhằm tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho hai vụ giết người kinh hoàng này. Gần như ngay lập tức, FBI biết được một bí mật bẩn thỉu trong sở cảnh sát New Orleans, đó là một số sĩ quan trong trụ sở này đang thẳng tay điều hành các ổ mại dâm trong khi làm nhiệm vụ. Đặc vụ FBI John Fleming đã nói với báo giới vào tháng 11 năm 1995 như sau. Một điểm chung ở các nạn nhân là việc họ đều là thành viên của các tổ chức mại dâm có liên hệ với một nhóm sĩ quan của sở cảnh sát New Orleans. Nhớ rằng Victor Gunn cũng nằm trong số sĩ quan đó. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1995, chỉ 3 ngày sau khi thành lập lực lượng đặc nhiệm, Victor chính thức bị gọi đến thẩm vấn. Ở thời điểm này, Victor đã trở thành nghi phạm chính của những vụ giết gái gọi xung quanh khu vực thành phố New Orleans. Người này sau đó đã hợp tác với các câu hỏi của điều tra viên nhưng từ chối một cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Do không có bằng chứng nào để có thể buộc tội ông ta, FBI không còn cách nào khác ngoài việc thả người. Một điểm đặc biệt đáng chú ý là các vụ giết người hàng loạt với nạn nhân là gái gọi đang diễn ra ở khu vực này cũng đột ngột dừng lại khi Victor bị cảnh sát thẩm vấn. Vào tháng 6 năm 1995, các nhà điều tra nhận được lệnh của tòa án yêu cầu lấy mẫu tóc và nước bọt của Victor Con. Các mẫu tóc này sau đó được gửi đến phòng thí nghiệm để đối chiếu với bã thuốc lá nhai được tìm thấy gần thi thể của Karen Ivester. 4 tháng trôi qua để rồi kết quả phân tích đã làm các nhà điều tra rất thất vọng bởi bã thuốc này không thuộc về Victor. Vụ án giờ lại rơi vào bế tắc. Một năm sau, vào ngày 26 tháng 8 năm 1996, Victor Gunn bị sa thải do nhiều cuộc điều tra được mở ra chống lại ông ta. Thế nhưng những cuộc điều tra này đã không dẫn tới đâu và đó cũng gần như là lần cuối cùng nghi phạm này được nhắc đến về sự liên quan đến vụ án của Sharon Robinson và Karen Ivester, cũng như nhiều vụ giết người hàng loạt xảy ra tại khu vực này. Với việc hung thủ còn chưa được xác định cho đến giờ, nhiều người vẫn chỉ trích tính chính xác về kết quả giám định DNA của vụ án và cho rằng Victor chính là kẻ đã thực hiện những vụ giết người hàng loạt tại đây. Quay trở lại với Clay, nhớ lại trong cuộc gọi của mình, hắn đã nói như sau.
Mm-hmm. You're a white guy?
Yeah, Howard, that's pretty funny because the only suspect they had when they started finding the bodies was a black police officer. Turns out one of them was associated with them.
Oh, really?
Có thể thấy những chi tiết về Victor Gunn hoàn toàn khớp với viên cảnh sát da màu có quan hệ với nạn nhân đã bị nhầm là thủ phạm. Vậy nếu Victor không phải thủ phạm của những vụ án này theo như chính bản thân Clay đã nói trong cuộc gọi của mình, thì danh tính thật sự của hắn là ai? Hầu hết các bài báo ngày nay viết về Clay đều khẳng định danh tính người gọi này chính là kẻ đã bị kết tội giết người mang tên Russell Elwood. Người này bị bắt vào tháng 3 năm 1998 vì tội sát hại Cheryl Lewis tại một địa điểm trong đầm lầy Huntview khoảng 25 dặm cách nơi thi thể Sharon Robinson và Karen Ivester được tìm thấy. Elwood vốn là một tài xế taxi ở địa phương và đã được nhìn thấy đi cùng Lewis vài lần trước khi cô qua đời. Cũng trong thời gian này, Elwood đã trở thành nghi phạm trong một vụ án khác với nạn nhân là một phụ nữ chuyển giới mang tên Dolores Mike. Tuy nhiên, Elwood đã được tráng án trong vụ giết Dolores sau khi luật sư của ông ta đưa ra bằng chứng thể hiện rằng người này đã ở Ohio vào thời điểm nạn nhân qua đời. Nhưng còn vụ án của Cheryl Lewis, Elwood cho rằng ông ta có một biên lai mua hàng làm chứng cứ ngoại phạm nhưng nó đã bị phá hủy bởi Trung úy Sewell Rushing, vốn là lãnh đạo của lực lượng đặc nhiệm thành lập để điều tra các vụ giết người hàng loạt này. Và rồi với bằng chứng ngoại phạm duy nhất đã bị phá hủy, vào tháng 8 năm 1999, Elwood bị kết án tù chung thân vì tội giết Cheryl Lewis. Với nhiều điểm tương đồng giữa hai người, Russell Elwood dần được liên kết tới Clay để rồi khiến nhiều bài báo khác nhau cho rằng cả hai là một. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ thì chuyện này có vẻ là không chính xác. Vào ngày 4 tháng 8 năm 1997, Elwood bị bắt ngồi tù vì tội tàng trữ ma túy với bản án kéo dài gần 3 tháng. Nhớ rằng kẻ giết người hàng loạt mang tên Clay đã gọi đến chương trình của Howard Stern vào ngày 13 tháng 8 năm 1997, hơn một tuần sau khi Elwood đã nằm sau song sắt. Mặc dù các tù nhân ở Hoa Kỳ vẫn được quyền thực hiện các cuộc điện thoại, có rất ít khả năng Elwood có thể gọi cho Howard từ nhà tù trong thời gian kéo dài từ gần 20 phút. Mặt khác, rất nhiều nhân chứng cho rằng giọng nói của Elwood không có bất kỳ điểm tương đồng nào với Clay. Một vấn đề khác được nói đến là phương thức giết người của Clay với việc dùng một cái búa. Nhớ rằng không ai trong số hàng chục nạn nhân ở New Orleans bị giết theo cách này mà hầu hết đều bị dìm chết hoặc bóp cổ. Nhiều nhà phân tích cho rằng không thể loại trừ khả năng Clay thực ra đang nói dối về cách thực hiện tội ác của mình nhằm đánh lạc hướng các nhà điều tra. Theo đại diện của lực lượng đặc nhiệm New Orleans thì tổ chức này chưa bao giờ coi các vụ giết người hàng loạt tại đây là kết quả của một người duy nhất. Họ cũng từng đề cập với phóng viên rằng có 4 nghi phạm khác tạm thời được giấu tên đã nằm trong diện nghi vấn. Vậy nếu cả Victor Gunn và Russell Elwood đều không phải, có thể nào Clay chính là một trong số 4 người đó hay không? Cho tới giờ, dựa vào những điểm tương đồng đến kỳ lạ trong cuộc gọi của Clay tới Howard Stern, nhiều người vẫn khẳng định hắn chính là thủ phạm của những vụ giết người hàng loạt chưa có lời giải tại New Orleans. Và nếu thật sự là vậy, thì cuộc gọi của Clay có thể được coi là một trong những lần gần nhất chúng ta được nhìn vào tâm lý bất ổn của một tên tội phạm nguy hiểm khi hắn còn chưa bị bắt. Có thể thấy với những thông tin chúng ta có được về Clay, thì hắn có vẻ cũng có một cuộc sống giống như bao người bình thường khác. Và đó thực sự là điều đáng sợ ở những thủ phạm của các vụ giết người hàng loạt. Bởi nhờ vào sự bình thường ấy, những kẻ này sẽ dễ dàng trà trộn vào cuộc sống của chúng ta để rồi gây ra nhiều tội ác kinh hoàng và có lẽ sẽ chỉ dừng lại cho đến khi bị phát hiện mà thôi.